Công vụ các sứ đồ, chương 4. Phi-rơ và Giăng trước hội đồng lãnh đạo Do Thái. Khi họ còn đang nói với dân, các tư tế, viên sĩ quan chỉ huy cảnh binh đền thờ và những người Sa-đu-xê ập đến, họ rất bực tức vì hai ông đã dạy cho dân và giao giảng về sự sống lại của người chết trong Đức Chúa Giê-xu. Họ bắt các ông và giam vào ngục, định hôm sau sẽ đem ra xét xử, vì lúc ấy trời đã tối. Nhưng nhiều người đã tin sau khi nghe sứ điệp của họ, và số nam tín hữu lên đến khoảng 5.000 người. Hôm sau, các quan chức, các trưởng lão và các thầy dạy giáo luật họp nhau tại Jerusalem cùng với Thượng tế Annas, Caiapha, Giăng, Alexander và nhiều người trong gia tộc của Thượng tế. Họ điệu các ông ra, bắt đứng giữa rồi tra hỏi: bởi thẩm quyền nào hay nhân danh ai các anh làm điều này? Bấy giờ, Phi-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói với họ: kính thưa quý vị lãnh đạo của dân, kính thưa quý vị trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị xét xử vì đã làm một việc tốt cho một người bị tật nguyền, rằng làm thể nào người ấy được lành mạnh, thì xin mọi người trong quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng ấy là nhờ danh của Đức Chúa Giê-xu Christ người Nazareth, đấng quý vị đã đóng đinh trên cây thập tự, đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ cõi chết. Chính nhờ danh Ngài mà người này được mạnh khỏe và đứng trước mặt quý vị đây. Đức Chúa Giê-xu này là tảng đá đã bị quý vị, những thợ xây nhà loại ra, nhưng Ngài đã trở thành tảng đá góc nhà. Chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời, hầu chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu. Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Đức Chúa Giê-xu. Ngoài ra, họ cũng thấy người được chữa lành đang đứng đó với hai ông, nên họ chẳng biết đáp lại thế nào. Họ truyền cho những người ấy ra ngoài phòng họp của hội đồng, rồi họp bàn luận với nhau rằng: chúng ta phải làm gì với những người này bây giờ? Vì quả thật, mọi người sống ở Jerusalem đều biết rõ rằng hai người ấy đã làm một phép lạ rành rành. Chúng ta không thể nào chối cãi. Nhưng để việc này khỏi đồn rộng ra trong dân, chúng ta hãy cảnh cáo họ, không cho phép họ nói đến danh ấy với ai nữa. Sau khi đã gọi các ông vào, họ ra lệnh cấm các ông nhân danh Đức Chúa Giê-xu để nói hay dạy cho ai. Nhưng Phi-rơ và Giăng trả lời và nói với họ: không lẽ vâng lời quý vị thay vì Đức Chúa Trời là đúng trước mặt Đức Chúa Trời chăng? Xin quý vị hãy xét đi, vì chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và nghe. Sau khi họ đe dọa các ông thêm, họ thả các ông ra, vì họ chẳng tìm được cớ gì để phạt các ông, và cũng vì họ sợ dân, bởi mọi người đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Và người đàn ông được phép lạ chữa lành đã ngoài 40 tuổi. Cộng đồng tín hữu cầu nguyện. Sau khi được thả ra, họ đến với anh chị em tín hữu và thuật lại mọi điều các trưởng tế và các trưởng lão đã bảo họ. Khi mọi người nghe như thế, họ đồng lòng cất tiếng dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng: lạy Chúa, Ngài là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và mọi vật trong chúng. Chính Ngài đã cậy Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ chúng con là David, tôi tớ Ngài rằng: vì sao các quốc gia nổi giận và các dân lập mưu vô ích? Các vua thế gian đứng dậy và các lãnh tụ hiệp lại với nhau để chống lại Chúa và chống lại đấng được sức dầu của Ngài. Vì thật vậy, trong thành này, vua Herod và Bôn-tơ Phi-lát cùng các dân ngoại và dân Israel đã hiệp với nhau để chống lại Đức Chúa Giê-xu, đầy tớ thánh của Ngài, đấng được sức dầu của Ngài, để thực hiện những việc do tay Ngài đã sắp đặt và chương trình Ngài đã định phải xảy ra. Giờ đây, Chúa ơi, xin đoái xem những lời đe dọa của họ và xin ban cho tôi tớ ngài cứ dạn dĩ tiếp tục giao giảng đạo ngài. Xin đưa tay ngài ra, chữa lành và bày tỏ những dấu kỳ và phép lạ trong danh Đức Chúa Giêsu đầy tớ thánh của ngài. Khi họ cầu nguyện xong, nơi họ đang nhóm rúng động, họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và giao giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Các tín hữu chia sẻ với nhau. Bấy giờ, cộng đồng tín hữu đông đảo ấy đồng tâm hiệp ý với nhau, không ai xem bất kỳ những gì mình có là của riêng, nhưng họ xem mọi vật là của chung. Với quyền năng lớn lao, các sứ đồ làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu và họ thảy đều nhận được ân phước dồi dào. Trong vòng họ, chẳng ai thiếu thốn gì, vì có nhiều chủ đất hoặc chủ nhà đã bán đất hoặc nhà của họ, lấy tiền bán được, đem đặt nơi chân các sứ đồ để phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Có một người Lê Vi kia sinh ở Chipre, tên là Joseph, mà các sứ đồ gọi là Barnaba, có nghĩa là con của sự an ủi. Ông có một cánh đồng, ông bán cánh đồng ấy, lấy tiền và đem đặt nơi chân các sứ đồ.